vì bổn phận của gì, của vị sư xuất gia cầu học, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì hóa độ chúng sinh tùy nhân duyên. Phật pháp là chính, còn việc thế sự thế gian thì tùy nghi. Cho nên họ hỏi mình về việc VAC chẳng hạn, tức là VAC là một chương trình làm kinh tế ngày xưa phát động ở nông thôn, là vườn V tức là vườn, A là ao, C tức là chuồng. VAC tức là vườn ao chuồng, làm kinh tế trên thì làm vườn, rồi chăn nuôi, nuôi lợn nuôi gà, rồi lợn gà nó là gì, nó lại đổ phân xuống dưới ao, cho dưới ao thì cho cá ăn, gọi là VAC, vân vân. Họ hỏi mình về những cái việc làm kinh tế đó, hoặc là thành lập công ty, làm việc thuế má, vân vân, khai thuế, khai má, vân vân, chẳng hạn với nhà nước, chẳng hạn như thế nào. Mà hỏi mình, một vị sư mà hỏi mình về những việc đó, mình có biết mình cũng không nên nói. Biết thì mình cũng nên, để mình cũng từ chối nói là tôi không biết cái gì cái đấy đâu. Các bác đi hỏi người khác, vân vân. Chúng tôi chỉ biết tụng kinh niệm Phật, làm những việc tâm linh thôi. Còn những cái việc đó chúng tôi, ngày xưa chúng tôi ở nhà, chúng tôi có học qua, nhưng bây giờ chúng tôi quên hết rồi, không biết, thì bác đi hỏi người khác. Thì cái điều đó người ta không thể trách mình được. Không ai đến nói là ôi giời mấy cái vị sư kia là dốt thế. Hỏi về cái việc thành lập công ty hay là khai trừ thuế má vân vân này nọ mà nó chả biết cái gì cả. Mình không sợ người ta trách mình ngu dốt về điều đó. Mà mình chỉ sợ là gì, người ta đến nói là gì, cái nhà chùa đó, vị sư đó, đến hỏi thế nào là quy tam bảo, mà vị đó chả biết cái điều, chả biết dạy thế nào. Cứ ấp a ấp úng nói là giải thích vòng vo quy y tam bảo là quy y ba lần, quy y tam bảo là quy y ba chùa, quy y tam bảo là phải đến gặp ba ông thầy, thỉnh ba ông thầy để quy cho, vân vân chẳng hạn. Như thế mới là gì? Mới là cái điều đáng xấu hổ đối với người học đạo chúng ta. Hoặc họ hỏi là gì, người đi quy, người xuất gia học Phật có được ăn thịt uống rượu, lấy vợ sinh con không, vân vân chẳng hạn, lấy chồng sinh con không chẳng hạn. Mà mình bảo ôi tùy duyên, Đức Phật không có cấm điều đó chẳng hạn. Ai giữ được thì giữ, mà ai không giữ được thì Đức Phật không cấm. Bây giờ các sư ăn thịt uống rượu đầy đấy, thế có sao đâu chẳng hạn. Hay là có những vị cũng có vợ có con đấy, ở Nhật Bản có phái Tân Tăng, có vợ có con, có chồng có con đầy đấy, thế có sao đâu, vân vân chẳng hạn. Hay ở Tây Tạng họ cũng vì đói kém, vì ở những nơi vùng cao chẳng hạn, họ không đủ lương thực, họ vẫn ăn thịt trâu, thịt bò, vân vân chẳng hạn. Nếu mà mình mà trả lời họ như thế thì họ về họ sẽ cười vào mặt chúng ta. Mặc dù có thể lúc đấy họ không nói điều gì vì họ nể chúng ta là một vị xuất gia. Nhưng mà khi ra về họ quay là gì? Họ đánh giá ngay là chúng ta là người không biết gì về đạo cả. Hỏi một đàng đáp một nẻo. Lời hỏi chân thành nhưng mà chúng ta đáp cho qua loa, đáp cho cái với cái sự trả lời là vô minh, tăng thêm tội chướng cho bản thân, chả giải quyết được cho họ chẳng hạn. Thì cái đó mới là người đáng xấu hổ trong Phật Pháp. Vì vậy á, mà cái việc ở đây nói là gì? Ở đây với cái lời tập giải ở đây nói là gì? Khi thầy cùng với khách đàm đạo á, luận bàn điều không ngoài những câu chuyện đạo, tức là nói về đạo đó, hay về nhân duyên Phật Pháp, hoặc những kinh nghiệm tu hành, ứng nhân xử thế, thì đều nên ghi nhớ lấy. Nó sẽ giúp ích cho đạo nghiệp của chúng ta không ít, tức là giúp cho rất nhiều. Phàm làm đệ tử hầu hạ bên thầy, làm việc vất vả để làm gì? Chính là vì để tăng trưởng phúc đức. Hầu hạ bên thầy, làm những việc chấp lao phục dịch công quả vân vân hàng ngày đó, để trợ giúp cho thầy, trợ giúp cho đạo pháp, làm cho sơn môn, làm cho ngôi chùa của mình nó rạng danh lên đó, nó rạng rỡ lên đó. Thì đó gọi là gì? Đó chính là vì để tăng trưởng phúc đức của mình vậy. Ghi nhớ những lời đàm đạo của thầy chính là để bồi dưỡng cho tuệ nghiệp của mình vậy, cho sự nghiệp trí tuệ của mình. Tuệ nghiệp tức là cái sự nghiệp trí tuệ của mình vậy. Phúc tuệ song tu. Đó mới thực sự là trọn vẹn ý nghĩa của việc thị sư, tức là hầu thầy, thị sư tức là hầu thầy. Ở đây nói là phúc tuệ song tu. Tuệ tức là gần gũi thầy, khi thầy đàm luận hay là thầy dạy như thế này chẳng hạn, thì phải ghi nhớ lấy ở trong lòng. Đừng có học xong rồi lại quên luôn, như là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt đó, là không được. Phải ghi nhớ lấy những lời gì mình thấy tốt cho sự nghiệp trí tuệ của mình thì phải ghi nhớ lấy ở trong lòng. Một lúc nào đó có ai hỏi thì mình lấy ra để mà trả lời họ, để tiếp nhân đối vật xử thế vân vân chẳng hạn. Còn tu phúc tức là hầu hạ đó, hầu thầy dậy sớm thức khuya. Tất cả những công việc nặng nhọc hay là những công việc bình thường hàng ngày đó, mình làm cho nó trọn vẹn với cái tâm thành kính. Thì đó gọi là gì? Gọi là tu phúc, làm cho cái phúc đức của mình nó ngày nó một tăng trưởng, nó một lớn thêm. À, việc học hành tức là tăng trưởng về trí tuệ, gọi là phúc tuệ. Phúc tuệ trong nhà Phật gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật, tức là phúc đức và trí tuệ đầy đủ mới thành Phật được. Vì vậy nay chúng ta xuất gia là chúng ta phát nguyện gì? Phát nguyện để tu nhân tích đức, để cho đến một ngày nào đó chúng ta đầy đủ được thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư vân vân. Thì đó gọi là chúng ta xuất gia là để nuôi lớn phúc đức và trí tuệ của mình, cho đến ngày nào đó nó viên mãn để mình thành Phật, thành tựu quả Phật, chứ không phải xuất gia để tránh đời, để trốn đời vân vân. Cho nên ở đây nói là đó mới thực sự là làm trọn vẹn ý nghĩa của việc gì? Việc hầu thầy. Trong kinh Bồ Tát Hạ Sinh có dạy rằng á, người làm thị giả phải đủ 8 pháp, tức là người hầu thầy á phải có đủ 8 pháp. Kinh Bồ Tát Hạ Sinh Đức Phật có dạy cái điều đó. Một là tín tâm kiên cố này. Hai là có tâm cầu tiến này. Ba là thân không bệnh tật này. Bốn là tinh tiến này. Năm là đầy đủ tâm niệm này. Sáu là tâm không kiêu mạn này. Bảy là hay thành tựu định ý này. Tám là đầy đủ trí nghe này. Đầy đủ trí nghe tức là đa văn đó, nghe nhiều nhớ rộng đó. Đó, trong kinh Bồ Tát Hạ Sinh thì Đức Phật Thích Ca chúng ta dạy người hầu thầy phải có đầy đủ, người thị giả tức là người hầu thầy đó phải có đầy đủ 8 việc này thì mới là được trọn vẹn. Tức là tâm có tín tâm kiên cố với Phật Pháp này, với thầy mình này. Hai là có tâm cầu tiến này, luôn luôn cầu học hỏi này. Cầu học không có biết đủ, không biết chán. À, thì đó mới là cái người thị giả, mới là cái người đệ tử tốt. Sau này chắc chắn sẽ thành bậc pháp khí ở trong Phật Pháp. Ba là thân không bệnh tật này, tức là mình phải khỏe mạnh. Nếu mà mình ốm đau đi hầu thầy mà mình còn cứ ốm đau quặt quẹo suốt ngày thì lấy đâu là sức khỏe để mà hầu thầy. Cho nên cái thứ ba là gì? Mình phải là cái người có thân mạnh khỏe, không bị tật bệnh. Bốn là tinh tiến. Tinh tiến ở đây là đối với cả công việc cũng như cả việc học tập cũng như việc làm, luôn luôn phải tinh tiến để vươn lên. À, dậy sớm thức khuya vân vân đó, phải tinh tiến. Năm là đầy đủ tâm niệm, tức là có cái tâm của mình lúc nào cũng phải nhớ nghĩ đến công ơn to lớn của Phật tổ, công ơn giáo dưỡng của thầy mình vân vân chẳng hạn, và muốn làm cho Phật Pháp được hưng long, được thịnh vượng, được trường tồn vân vân chẳng hạn. Đó gọi là đầy đủ tâm niệm. Tâm không kiêu mạn, tức là lúc nào cũng phải hạ mình, khiêm cung, hạ mình để mà cầu học. Không chỉ đối với thầy mình mà đối với tất cả chư tôn đức tăng ni, thậm chí là đối với tất cả thiện nam tín nữ cư sĩ Phật tử chẳng hạn, mình cũng luôn luôn là khiêm cung. Khiêm tức là khiêm nhường, cung tức là cung kính. Khiêm cung tức là khiêm nhường và cung kính để mà cầu học, để không có được khởi tâm kiêu mạn. Bảy là hay thành tựu định ý, tức là tâm phải luôn luôn để vào những cái việc làm của mình, việc thị sư hầu thầy của mình, chứ không có đứng bên cạnh thầy mà tâm để ý đến nơi khác. tâm để ý nơi khác là mình, như vậy là mình hỏng rồi. À, ví dụ là như là đứng bên cạnh hầu thầy chẳng hạn, mà lúc nào cái mình cũng cầm cái điện thoại mà nhắn tin nhoay nhoáy cho người này người nọ chẳng hạn, thế như vậy không phải là người đệ tử có tâm an định. Đấy là gì? Cái đứng bên cạnh thầy nhưng mà cứ cầm cái điện thoại gọi hết cho người này đến người nọ, hay nhắn tin cho người này nhắn tin người nọ qua lại chẳng hạn, vân vân, thì đó là cái sự định tâm của người trò không có khi mà đối hầu thầy rồi, à, cái khi học bài rồi, vân vân. À, tám là đầy đủ trí trí nghe, tức là đa văn đó. Giống như tôn giả A Nan ngày xưa khi Đức Phật thuyết pháp, thuyết cái gì thì tôn giả A Nan đều nhớ hết cái đó, cho nên á ngài A Nan mới gọi là gì, gọi là đa văn đệ nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật, thì A Nan được mệnh danh là đa văn đệ nhất. Đa tức là nhiều, văn tức là nghe, nghe nhiều nhớ lâu. Ở trong luận đại trí độ nói là tôn giả A Nan có cái trí tuệ đa văn gì? Đức Phật thuyết pháp giống như nước của một cái bình này đem rót vào một cái bình kia, tức là cái bình kia tức là tôn giả A Nan. Đức Phật nói những lời gì thì tôn giả A Nan nghe một lần là sau ngài nói đi về hoặc lâu dài về sau ngài vẫn nói lại những lời đó, không có quên một chút nào, không có sai một từ nào, không sai một lời nào. Vì sao? Vì tôn giả A Nan chính là những vị Bồ Tát tái thế chứ không phải là những vị bình thường. Mà trong kinh Pháp Hoa nói là gì, Bồ Tát tôn giả A Nan là những vị, một trong những vị thị giả xuất sắc nhất trong tất cả các vị thị giả của các đức Phật thời quá khứ. Không chỉ Đức Phật tôn giả A Nan không chỉ làm thị giả cho Đức Phật một mình Đức Phật Thích Ca, mà tôn giả A Nan đã từng làm thị giả cho hàng hà sa số các đức Phật thời quá khứ rồi. Nhưng mà bây giờ vì là Đức Phật Thích Ca thành đạo cho nên ngài thị hiện là gì? Ngài thị hiện thành một cái vị là tỷ khiêu xuất gia chứng đắc, chỉ chứng được sơ quả khi Đức Phật còn tại thế thôi, sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, chứ không chứng được quả A La Hán. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sau 7 ngày sau, tôn giả Đại Ca Diếp họp 500 vị A La Hán lại để kết tập ba tạng thánh điển tại hang Thất Diệp. Thì khi đó tôn giả A Nan bị kiểm chứng và vẫn chưa chứng được thánh quả La Hán, và tôn giả Đại Ca Diếp muốn cho tăng đoàn hoàn toàn thanh tịnh, toàn bậc thánh thánh giả trùng tuyên giáo pháp của Đức Phật và kết tập lần đầu tiên, cho nên á mới đuổi tôn giả A Nan ra ngoài, bảo là ông nếu mà qua đêm nay, ngày mai là ngày kết tập đầu tiên, đuổi ông ra ngoài mà ông vào được thì khi đó mới cho ông cùng với thánh chúng tăng đoàn để kết tập, bằng không thì ở ngoài kia, đuổi ra ngoài. Tôn giả A Nan bị đuổi ra ngoài, buổi sáng phiền não quá, buổi chiều ngài vẫn phiền não quá, tối lại thì ngài suy nghĩ, nghĩ rằng mình đã mấy chục năm hầu thầy, tức là hầu Đức Phật đó, lúc nào cũng được Đức Phật khen ngợi trước đại chúng là người đa văn đệ nhất, nghe nhiều hiểu rộng. Vậy mà nay mình cái mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, chưa được dự vào bậc thánh, nay kết tập kinh điển của Đức Phật mà mình không được dự thì quả thật là đau lòng. Cho nên ngài nghĩ như vậy thì ngài quyết định là sầm sầm tối lại, ngài vào ngài ngồi thiền cho đến thâu đêm. Đến sáng ngày hôm sau thì vừa rạng sáng ngày hôm sau thì ngài liền chứng đắc thánh quả A-la-hán, đầy đủ thần thông, và ngài đến ngài gõ cửa. Ngài gõ cửa thì tôn giả Ca Diếp hỏi là ai đấy? Ngài A Nan bảo là thưa trưởng lão, con A Nan đây. Thế tôn giả Ca Diếp biết nhưng vẫn hỏi là gì, ông có việc gì? Tôn giả A Nan bảo là gì, thưa trưởng lão, con muốn vào để cùng với các trưởng lão để kết tập tam tạng thánh điển của Đức Phật để lưu lại cho đời sau. Thì tôn giả Đại Ca Diếp bảo gì, ông muốn vào á thì chui qua cửa mà vào. Trong khi đó cái cửa thì tôn giả Ca Diếp bảo khóa, khóa kín lại. Thì khi đó thì tôn giả A Nan nghe tôn giả Đại Ca Diếp nói như vậy thì liền dùng thần thông và đi qua cái tường vách đó và bắt đầu đi vào. Thì đấy là chứng tỏ gì, ngài dùng thần thông của bậc đã tu chứng quả thánh A La Hán rồi, đi vào khi đó mới 500 vị A La Hán mới kết tập tam tạng thánh điển. Khi đó tôn giả A Nan được phân công là đọc lại toàn bộ những cái lời kinh của Đức Phật đã dạy suốt 49 năm về trước. Tôn giả Ubali được đại chúng Thánh Tăng phân công cho đọc lại toàn bộ cái những cái giới văn luật tạng của Đức Phật đã tuyên thuyết về trên 40 năm về trước. Còn tôn giả Xá Lợi, tôn giả Ca Chiên Diên và một số các vị tôn giả khác được phân công là trùng tuyên lại những cái bộ luận mà giải thích về hai tạng là kinh tạng và luật tạng mà Đức Phật dạy về trước. Đó, ở đây đa văn chính là để gì? Nghe và nhớ được nhiều. Sau này để một khi mà mình lớn lên, mình trưởng thành, mình trụ trì một ngôi chùa nào đó, hay là khi mà thầy cũng phải già và cũng phải khuất bóng, thì mình ở lại, mình phải làm thế nào để cho cái tông môn của thầy, sơn môn của mình là phải được phát triển, vân vân. Đó, cho nên đấy, ở đây nói kinh Bồ Tát Hạ Sinh, Đức Phật dạy là có 8 điều đối với người đệ tử hầu thầy phải như thế. Ở đây nói rằng nếu thầy có sai bảo việc gì thì phải kịp thời làm ngay. Đệ tử vì thầy làm việc đó chính là cơ hội để rèn luyện, để tu tập và báo đáp công ơn to lớn của thầy. Nếu chẳng tuân theo hay trễ nải biếng nhác thì mất đi phép cung kính, tự chuốc lấy sự tổn hại. Nói đến việc ngủ nghỉ, phải nên tiết độ, tức là người xuất gia chúng ta là không nên tham đắm quá về việc ngủ nghỉ. Phàm làm đệ tử hầu hạ thầy phải nên ngủ sau thầy để còn xem xét sắp đặt mọi việc. Khi dậy sớm phải dậy trước thầy để còn làm việc hầu hạ thầy. Cái này hôm trước chúng tôi giải thích rồi. Trong luật Đức Phật có dạy rằng ngủ nhiều có 5 điều lỗi. Tức là người mà ham đắm ngủ nhiều thì có 5 điều lỗi. Thứ nhất là nhiều ác mộng. Người mà ngủ nhiều á, cái việc thứ nhất là nhiều ác mộng. Thứ hai là chư thiên không ưa. Chư thiên, vì sao chư thiên không ưa? Vì chúng ta biết là người xuất gia chúng ta phát nguyện thọ 5 giới. Thì mỗi giới là có 5 vị chư thiên là theo hộ vệ cho mình. 5 năm thì có 25 vị. Chúng ta phát nguyện thọ 5 giới là có 25 vị. Nếu chúng ta phát nguyện thọ 6 giới trọng, 28 giới khinh thì chúng ta nhân lên là bao nhiêu? 28 cộng với 6 là thành 30 mấy? Hả? Ba mấy nhỉ? 34 giới đúng không? 34 nhân với 5 thành bao nhiêu? 35, 15, 150, 54, 20. Thành bao nhiêu nhỉ? 100 mấy? 170, phải không? Vậy người thọ Bồ Tát giới tại gia như chúng ta là có một số các cô các chú đó, trước khi chúng ta tập sự xuất gia đó, thọ Bồ Tát giới tại gia đó thì có 170 vị chư thiên theo, luôn luôn theo để hộ trì mình. Cho nên các ngài gì, các ngài muốn thấy là gì? Muốn thấy cái người mình hộ trì là phải tinh tiến. Thức khuya dậy sớm để mà hành đạo, để mà lễ bái, tụng kinh niệm Phật, sam thiền, trì chú, lễ Phật, sám hối, vân vân đó, để cho tăng trưởng công đức và tiêu diệt nghiệp chướng, tăng trưởng trí tuệ và giảm trừ nghiệp xấu. Như vậy thì các ngài gì, các ngài mới vui. Vì sao các ngài vui? Vì sao chúng chư thiên vui? Vì các ngài thấy rằng cái người mình hộ trì đó tinh tiến như thế thì chắc chắn sẽ sớm được thành tựu đạo quả. Sớm được gì? Sớm được lên ngôi bất thoái Bồ Tát. Sớm vào được, dự được vào hàng đẳng giác, diệu giác Bồ Tát. Sớm được gì? Sớm được chứng được quả vị bất thoái chuyển. Sớm được chứng được quả vị gì? Vô thượng chính đẳng chứng giác.